Phụ Lục. Số 1. Bài ca tụng nêu tỏ những ý nghĩa ẩn kín của việc Tiền Vũ Túc Vương dương nỏ bắn sóng biển. Tiền Vũ Túc Vương, tức Ngô Việt Thái Tổ, tên thật là Tiền Liêu, sanh năm 852, mất 932. Tự Cụ Mỹ, có sách ghi là Cự Mỹ, người huyện Lâm An, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, người sáng lập ra nước Ngô Việt vào thời Ngũ Đại. Vào cuối đời Đường, do theo tướng quân Đồng Xương dẹp yên loạn Hoàng Sào, Tiền Liêu lãnh chức Trấn Hải Tiết Độ Sứ. Sau đó, Tiền Liêu đánh bại Đồng Xương, chiếm cứ 13 châu huyện thuộc vùng Lưỡng Chiết, nay là toàn bộ tỉnh Chiết Giang, phần đông nam của tỉnh Giang Tô và phần đông bắc tỉnh Phước Kiến. Những vùng đất này thuộc lãnh thổ nước Ngô và Việt thời Xuân Thu Chiến Quốc, nên khu vực này được gọi chung là Ngô Việt. Được phong làm Ngô Việt Vương, Tiền Liêu chú trọng phát triển nông nghiệp vùng Ngô Việt, cho đắp đê trên sông Tiền Đường. Từ năm 907 đến 932, để ngừa nạn lụt, cũng như thiết kế mạng lưới thủy lợi nhằm điều hòa mực sông, chuyện bắn sóng để buộc thủy triều rút ra xa được tiến hành trong khoảng thời gian này. Nước Ngô Việt tồn tại từ năm 907 đến 978. Khi bản văn này gửi đến, bản in đã gần như sắp xếp xong, không xếp vào đâu được, liền chèn vào đây, cũng gọi là phụ lục. Kính lễ Vũ Túc Vương, từ trời thẳm giáng thần, nhóm dân lập quân nghĩa dũng, diệt Hoàng Sào, giết Đồng Xương, công lao đại nghiệp lớn lao, cổ kim ít sánh bằng. Đồng Xương, không rõ năm sanh, mất năm 896, là người huyện Lâm An, tỉnh Chiết Giang, năm Càn Phù thứ hai, 875, đời Đường Hy Tông, vương trình giấy loạn tại Giang Tây. Đồng Xương tự chiêu mộ nghĩa quân chống lại. Sau khi đánh bại vương trình, Đồng Xương được phong là Cảnh Chấn tướng quân, năm Càn Phù thứ sáu, tức 879. Đồng Xương được sự phù tá của Tiền Liêu, đánh bại loạn quân Hoàng Sào, giữ yên được Hàng Châu, được thăng làm thứ sử. Năm 883, Đồng Xương thừa cơ đoạt binh quyền của Tiết Độ Sứ Châu Bảo, trở thành một tay quân phiệt đáng gờm ở vùng Chiết Giang. Năm 886, Đồng Xương đem quân vượt sông Tiền Đường, đánh bại quan sát sứ vùng Chiết Đông là Lưu Hán Hoàng, chiếm trọn Việt Châu. Do đút lót với triều đình, họ Đồng được phong làm Thái úy, Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, tước Lũng Tây Quận Vương, năm Càn Ninh thứ hai, 895, đời Đường Chiêu Tông. Do triều đình không phong cho họ Đồng làm vua vùng Ngô Việt, y bèn làm phản, tự xưng là hoàng đế, đặt quốc hiệu là Đại Việt La Bình Quốc, lấy niên hiệu là Thuận Thiên. Đồng Xương phong Tiền Liêu làm chỉ huy sứ. Không ngờ Tiền Liêu khuyên họ Đồng nên bỏ đế hiệu, Đồng Xương không nghe, liền bị Tiền Liêu trở giáo làm phản đánh bại, rồi trúng kế giả chiêu hàng của Tiền Liêu, bị giết chết tại đô thành Việt Châu. Được phong tại Ngô Việt, giúp nước chẳng tai ương, tính đắp đê ngăn biển, phát triển nghề nông tang, sóng to nên khó vững, tế thần cầu giáng phước, lại sai các tinh binh dương nỏ bắn vệt sóng, sóng rút nền đê vững, ruộng nương chẳng bị sóng biển làm hại nên lợi nhiều, Hễ lòng thành, ắt có cảm ứng. Bắn sóng chỉ nhằm hư trương thanh thế. Vì sợ tâm quần hùng vẫn muốn đến xâm lăng. Bắn sóng, sóng rút đi. Nhờ đấy, bọn cọp sói khiếp sợ. Đời loạn mấy chục năm, riêng cõi Ngô Việt ca tụng thái bình, yên ổn. Lo tính cho mọi người, ý niệm thật sâu dài. Vào thời ngũ đại cuối đời Đường, không xứ nào yên ổn. Cuối đời Đường, chính quyền trung ương suy vong, các tướng lãnh quân phiệt nổi lên cát cứ, tự lập quốc xưng vương. Năm vương triều kế tục nhà Đường trong thời gian trước khi Triệu Khuông Dẫn thống nhất Trung Hoa, lập ra nhà Tống, được gọi chung là ngũ đại, gồm Hậu Lương 907 đến 923, Hậu Đường 923 đến 936, Hậu Tấn 936 đến 947, Hậu Hán 947 đến 951 và Hậu Châu 951 đến 960. Thịnh Đường là thời gian Đường thi được sáng tác phong phú. Tuyệt diệu nhất trong đời Đường, tức khoảng từ niên hiệu Khai Nguyên cho đến hết niên hiệu Đại Lịch 713 đến 779, chứ không phải là thời gian nhà Đường hưng thịnh nhất. Trong thời Thịnh Đường, tuy văn chương thi phú rất hưng thịnh, chính sự lại rất rối ren. Điển hình là loạn An Lộc Sơn xảy ra vào cuối niên hiệu Khai Nguyên của Đường Huyền Tông, tức Đường Minh Hoàng. Nho và Phật giáo ở Ngô Việt được xiển dương từ đời Thịnh Đường. Lúc ấy, nếu không có xứ Ngô Việt, cương thường đều diệt mất. Bậc trung nghĩa xưa nay không một ai chẳng tỏ lộ. Ban đức sâu xa đầy tràn cho dân, dân cả nước ngưỡng vọng. Gã Vĩnh Thục tánh quái quỷ, báng Phật giữ môn tường đạo Nho, dốc chí tu chỉnh hai bộ sử, tính làm kế ngăn ngừa muôn đời. Vĩnh Thục là tên tự của Âu Dương Tu. Ông này rất nổi tiếng về những bài văn đả kích, xuyên tạc Phật giáo. Hai bộ Tân Đường Thư và Tân Ngũ Đại Sử của ông ta có rất nhiều câu miệt thị những vua chúa tôn sùng Phật giáo là mê tín, hủ bại, giả nhân, giả nghĩa, cũng như thẳng tay gạt bỏ những nhân vật và sự kiện thuộc giới Phật giáo đã chép trong hai bộ Cựu Đường Thư và Tân Ngũ Đại Sử. Xem bài biểu Lang Cương của ông ta, đức của cha mẹ thật huy hoàng. Bài Lang Cương biểu do Âu Dương Tu viết vào năm 64 tuổi để truy điệu cha, lời lẽ rất cảm động, hết lời đề cao cha mẹ như những con người nhân đức, ưa làm lành. Mặc tình riêng tư sửa sử, thật chẳng hổ thẹn quá sức. Cương lãnh của sách Đại Học là minh minh đức, cách vật trí chi. Trong lòng ôm tư dục, khó được kết quả tốt. Kính khuyên các văn sĩ khiêm tốn, kiềm chế, tự suy lường, chớ kiêu căng lập dị. Phải thuận theo lẽ trời, khắc niệm cuồng thành thánh, mất niệm thánh thành cuồng. Thông minh khắc chế được ý niệm, lưu tiếng thơm muôn đời. Số 2. Lời Bạt. Một ngày mùa thu năm Canh Thìn, Quảng Đức Tiền Văn Tuyển, sĩ Thanh Phủ, soạn tại chỗ cư ngụ ở Thượng Hải. Lúc ấy tuổi đã 67. Ấn Quang Pháp Sư soạn bài tụng nêu tỏ ý nghĩa ẩn kín của việc Vũ Túc Vương bắn sóng, chỉ bày nguyên do thuở trước, do Vũ Túc Vương bắn sóng mà sóng lùi ra xa. ấy là vì thủy thần cảm mộ đức hạnh bảo vệ dân chúng của vương, chứ hoàn toàn chẳng phải vì sợ oai thế dương nỏ của vương. Đời sau không có đức như vương, toàn bắt chước vương dương oai, chưa thể nào đạt được như vậy. Trong tương lai, in lại văn tập, hãy nên đem ý này nêu cho rõ ràng mọi lẽ. Pháp sư Xiển Minh, những chân lý này muôn đời chẳng mòn. Lại đọc ba điều quan trọng để cầu con do pháp sư dạy, chỗ nào cũng là lập luận từ trên căn bản. Thật là lời văn có công đối với thế đạo. Thế nào là ba điều trọng yếu? Một là tiết dục để làm căn cơ cho nòi giống mạnh mẽ. Hai, tích đức là đạo trọng yếu để phát khởi phước. Ba là khéo dạy loài người tiến hóa. Nếu như người trong nước thiết thực phụng hành, dù đạt đến thái bình thịnh trị cũng chẳng khó. Có kẻ cho rằng Phật giáo phần nhiều chỉ cốt tốt đẹp cho riêng thân mình, lấy vãng sanh Tây Phương về tịnh độ làm điều gắng sức, dường như tiêu cực, hoàn toàn chẳng phải là tích cực. Nếu nhìn từ bài văn này và bộ văn sao của pháp sư, quả thật Phật giáo là tích cực, chẳng phải là tiêu cực. Người đời nay chẳng suy xét, thường cho Phật giáo là trống rỗng, hư dối, đến nỗi Phật học chưa thể xiển dương rộng lớn, rạng rỡ. Do vậy, thế đạo suy vi, giang sơn mỗi ngày một đi xuống, thật đáng cảm khái. Thử nhìn thuở Phật học được xương minh, chính là lúc nhân loại thái bình. Nhìn ngược lại thời ngũ đại, thiên hạ đại loạn, kẻ giết người nhiều như mè. Nhưng xứ Ngô Việt trong cả trăm năm, nhân dân sống tới già chẳng biết đến chiến tranh. Quả thật là do đạo nào mà đạt được như vậy? Nếu nói bởi Tiền Vũ Túc Vương đắp đê ngăn biển, phát triển nghề nông tang, khơi sông ngòi, mở mang thủy lợi, khiến cho nhân dân giàu có, cho nên được như vậy. Cố nhiên là như thế, nhưng đạo căn bản vẫn chẳng nằm ở đó. Đương thời, nhân dân chẳng biết đến chiến tranh, quả thật là do công bảo vệ bờ cõi, giữ yên dân chúng của Vũ Túc Vương. Bảo vệ bờ cõi, giữ yên nhân dân, chính là chẳng muốn so gươm chọi giáo, rộng mở sự kiêng giết. Muốn giảm thiểu sự tàn sát nhân loại thì phải tôn sùng nguyên lý Phật giáo. Do một niệm chân thành ấy nên chẳng có cái tâm tự đại của Tử Dương, mà có điều răn chi túc của nhà Phật. Tử Dương là tên tự của Công Tôn Thuật. Năm sanh không biết, mất năm 36. Người xứ Mậu Lăng, nay là huyện Hưng Bình, tỉnh Thiểm Tây, là một chính trị gia thời Hán. Thoạt đầu được phong làm huyện trưởng huyện Thanh Thủy, tỉnh Cam Túc, giữ yên một phương Thái Bình, nên Công Tôn Thuật rất kiêu ngạo, cho là mình tài năng không ai hơn. Đến khi Vương Mãng xoán đoạt ngôi vua từ tay nhà Tây Hán, Công Tôn Thuật quy phục, được phong làm châu mục Ích Châu. Khi Quang Vũ trùng hưng nhà Hán vào năm 25, Công Tôn Thuật bèn tự xưng đế, đặt quốc hiệu là Thành Gia, niên hiệu là Long Hưng, năm Kiến Vũ thứ 12, tức 36 Tây Lịch. Đại Tư Mã Ngô Hán tấn công Thành Đô, giết sạch cả nhà họ Công Tôn, nước Thành Gia diệt vong. Trong Hán Thư quyển số 5, chuyện Mã Viện, có chép Mã Viện từng chê: Tử Dương, tức Công Tôn Thuật, là hạng ếch ngồi đáy giếng mà vẫn lầm lạc tự tôn tự đại, do đó mới có điển tích Tử Dương tự đại chi tâm. Vũ Túc Vương được nguyên lý Phật giáo un đúc nên có thiện niệm bảo vệ bờ cõi, giữ yên dân chúng ấy. Đấy là do tinh thần thường ngày hoằng dương tuyên thuyết sự giáo hóa của Phật mà ra. Do vậy, La Ẩn khuyên vua đánh nước Lương, tức nước hậu lương của châu Ôn, nói: nếu không thành công, vẫn có thể lui về giữ được hàng Việt, tự xưng Đông Đế Vương. Vương vẫn chẳng nghe theo lời đó, ấy là vì sợ một mai giấy binh chinh phạt phương Bắc, dân chúng sẽ gặp cảnh lầm than, để một nhà, một họ được vinh hiển, cao sang, khiến cho người trong cả thiên hạ đều chịu thảm họa, nước sâu, lửa bỏng. Lẽ nào đành nỡ, tâm nào đành yên. Đến khi Tống Thái Tổ thống nhất cả nước, Trung Ý Vương liền vâng theo di huấn của Vũ Túc Vương nạp đất cho triều đình, xem bỏ nước như nhường lại nhà, chọn chẳng khiến dân vùng Ngô Việt phải chịu họa can qua. Trung Ý Vương sanh năm 929, mất 988, tên thật là Tiền Thục, cháu gọi Vũ Túc Vương Tiền Liêu bằng ông, là vua thứ năm của nước Ngô Việt. Năm Thái Bình Hưng Quốc thứ hai, 978, đời Tống. Tống Thái Tông thôn tính các nước chư hầu, Tiền Thục yếu thế, phải đến Biện Kinh. Để tránh cảnh tàn sát vô ích, Tiền Thục bằng lòng quy thuộc nhà Tống. Trung Ý Vương là Thụy Hiệu được Tống Thái Tông phong tặng sau khi ông mất. Đức của Vũ Túc Vương chẳng thấm nhuần riêng gì dân Ngô Việt thời ấy, mà phong thái tiếng vang truyền mãi hơn ngàn năm. Đến nay, Hàng Châu vẫn còn mang danh xưng là Phật Quốc, phong tục thuần hậu, con người lắm thiện căn, vốn do lẽ này. Vũ Túc Vương tin Phật, nhất tâm làm lành, nên tích đức cho con cháu, liên tục rằng giặc, quấn quýt chẳng suy, bao đời tế lễ trọng thể, được thờ phụng ngàn thu. Đây thật là quả báo do tin Phật. Càng vào đời loạn, càng phải đề cao Phật học, khiến cho nhân loại đều có mỹ đức nhường nhịn lẫn nhau, không có dã tâm tranh đoạt, để tránh khỏi cái họa sát nhân. Còn mong có ngày thái bình. Nay lúc khí phận trời Âu đang hừng hực, mưa Mỹ sắp ào tới, tương lai chết vì đại bác phi cơ, chẳng biết mấy ngàn trăm vạn người. Nếu nhân sĩ Âu Mỹ triệt ngộ được Phật lý Trung Hoa, buông dao đồ tể, há chẳng thể thành Phật ư? Kiếp vận này toàn do con người tạo ra, nếu có thể như Vũ Túc Vương tin Phật kiêng giết, một dạ vì dân dụng tâm, thì đại chiến bên Âu Mỹ sẽ ngừng, cái họa giết chóc sẽ tiêu. Chớ nói Phật giáo thuộc về tiêu cực, chưa thể cứu đời. Chuyện cũ của Vũ Túc Vương có thể lấy làm chứng cớ rành rành. Do nhìn từ chỗ này, Phật học quả thật là mấu chốt để nhân loại hướng lành đổi lỗi. Nói đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, nào phải cốt riêng tốt đẹp cho thân mình, mà là thật sự làm cho khắp thiên hạ đều cùng được tốt lành. Công lao của Phật lý há có thể nói sơ sài mà tường tận được hết ư? Số 3. Nhất thừa quyết nghi luận thuyết của Triệt Ngộ Thiền Sư. Muốn chẳng chút lấy nghiệp vô gián, đừng bán chánh pháp luân của Như Lai. Đấy là lời ứa lệ đau bút ruột gan, thốt từ lòng đại bi của cổ đức. Bởi lẽ Đức Thích Ca Như Lai ta vì chúng sanh mà tu chứng pháp này trong vô ương số kiếp, hành hết thảy pháp khó thành, bỏ quốc thành, vợ con yêu thương, đầu mắt, tùy não, chẳng biết mấy ngàn vạn ức, đến khi thành đạo, vẫn dùng bình đẳng đại bi, thuận theo nghĩa lý tất đàn để phô diễn. Tất đàn hay Siddhanta dịch nghĩa là tác thành tựu, tông, lý, vân vân, nghĩa là sự giáo hóa của Đức Phật có thể chia thành bốn loại tổng quát, tức thế giới, mỗi chuyện đều vì người khác, đối trị và đệ nhất nghĩa. Theo Pháp Hoa Kinh Huyền Nghĩa quyển 1, chữ tất đàn là hợp dịch của tiếng Phạn và tiếng Hán. Tất là chọn khắp, đàn là đàn na hay đa na, tức bố thí. Đại trí độ luận quyển 1 giải thích chi tiết hơn về tứ tất đàn như sau. 1. Thế giới tất đàn. Tùy thuận pháp thế gian nói ý nghĩa nhân duyên hòa hợp, nói cách khác là dùng những tư tưởng, ngôn ngữ của thế gian để thuyết minh chân lý duyên khởi. 2. Các vi nhân tất đàn, gọi tắt là nhân tất đàn. Ứng theo căn cơ, năng lực sai biệt của từng chúng sanh mà nói ra những pháp thực tiễn để chúng sanh sanh khởi thiện căn. Vì thế, tất đàn này còn gọi là sanh thiện tất đàn. 3. Đối trị tất đàn, ứng theo từng phiền não, từng chứng bệnh, tham, sân, si của chúng sanh mà nói pháp đối trị. Do tất đàn này có tác dụng diệt trừ hết thảy phiền não ác nghiệp, nên còn gọi là đoạn ác tất đàn. 4. Đệ nhất nghĩa tất đàn, phá trừ hết thảy luận nghị, ngôn ngữ, trực tiếp thuyết minh lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế, khiến cho chúng sanh thật sự khế nhập giáo pháp. Do vậy, tất đàn này còn gọi là nhập lý tất đàn. Vì thế, phàm mỗi câu, mỗi chữ đều là đúc báu trong đêm dài vô minh, là thuyền từ trong biển khổ sanh tử. Phàm là hữu tình, không ai chẳng được lợi ích. Nhưng các ông vẫn nhìn theo lẽ thông thường, mặc sức chê trách, chướng tránh pháp minh, làm mù con mắt của người học trong đời tương lai, gây nghi lầm cho chúng sanh. Thật chẳng phải là chuyện nhỏ nhoi đâu. Bảo là vô tội, há có lẽ ấy chăng? Nay đem lý nhất thừa, xẻo gọn mọi mối nghi, đại pháp quang minh cắt thật nhanh ngay, quét cho hết sạch mây mê, Phật Nhật lại sáng tỏ dạng người. Quả thật là đại kim thang cho pháp môn vậy. Kim thang là nói gọn của kim thành thang trì, tức thành dày vững như sắt, hào sâu thăm thẳm như ao nước sôi, không dễ gì vượt qua được. Ngay trong lúc này, đối với thiên nhãn, pháp chấp, nếu các ông đã thông, đã quên, sẽ tự sanh được lòng tùy hỷ sâu xa. Nếu như chưa quên, chưa thông, nhất định sẽ mau chóng đạt được lợi ích thù thắng. Vì thế, biết, soạn bài luận này chẳng những chỉ hữu ích cho pháp môn, mà thật ra còn hữu ích cho các ông. Chẳng những chỉ có ích cho các ông, mà còn hữu ích sâu xa cho những người học đời sau trong thiên hạ. Xin hãy lưu thông để rộng hành pháp thí.